Chuyện xưa tích cũ, sự tích con Thạch Sùng. Ngày xưa, có hai vợ chồng nghèo khó tên là Thạch Sùng. Họ sống chui rúc trong một túp lều gần chợ để xin ăn sống qua ngày. Ngày ngày, hai vợ chồng đi ăn xin. Chồng cầm cây đàn đi gảy, vợ vừa hát vừa cầm ống lon xin tiền. Họ sống nhờ lòng hảo tâm của bà con. Họ bán tiếng đàn, lời ca để lấy miếng cơm sống qua ngày. Thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, tuổi ấu thơ đã mang nhiều âu lo. Ngày nó sông kiếp lang thang, ngần ngơ như chim xa đàn, nghĩ mình túi thân muôn vàn. Mẹ nó qua đời khi còn tấm nhỏ, một chén cơm chiều nên lòng chưa no. Nhiều lúc nó khóc trong mơ, mẹ ơi con yêu mong chờ, bao giờ cho đến bao giờ, bao giờ cho đến bao giờ. Cuộc sống thật vất vả, nhưng Thạch Sùng là người có sẵn trí kinh doanh, lại nhiều thủ đoạn. Nên từ lâu, hai vợ chồng nhịn ăn, nhịn mặc để dành. Lần hồi góp nhặt được một số vốn, họ đào đất chôn ở góc nhà, tích góp từng ngày từng ngày. Số tiền ấy ngày một nhiều hơn, nhưng họ vẫn giả bộ nghèo khó, vẫn làm nghề hành khất như cũ, vẫn lợi dụng lòng tốt của ba tánh để làm giàu. Hằng ngày vẫn đóng vai làm chồng cầm cây đàn đi gảy, vợ xách lon và cất tiếng hát để đánh động tâm lòng thương xót của những người qua lại. Tôi nó sinh ra nhằm chinh chiên, mới quen nhau mà thương mến. Nó quê ngoài kia từ lâu lắm chưa lần về. Ngày tôi gặp nó nét đăm chiêu đêm nhập ngủ, thấy thương nhau nhiều quá. Ba tháng trong quân trường cam go đã trai tâm hồn linh mới. Nó luôn bìu tôi đừng than oán chi cuộc đời. Vì khi nhịp súng dẫn đêm đêm gian giọng mãi, tao mày nào được vui. Hôm chia tay hai đứa cùng bùi ngùi, ngày mai nó tôi trời ngưỡng cửa cuộc đời, dặn nhau gắn vui. Dù cho dành môi xe khô mấy cũng mỉm cười. Có một hôm, Thạch Sùng đi ăn xin về khuya. Dọc theo bờ sông, anh ta trông thấy hai con trâu từ dưới nước lội lên. Và hai con trâu húc nhau chí tử. Đoán biết là điềm trời sẽ mưa lụt to. Từ đó, có bao nhiêu tiền bạc chôn giấu ở dưới đất trong gầm giường. Anh ta đào hết lên, đi mua thóc gạo về đầu cơ tích trữ. Quả nhiên, tháng 8 năm ấy, trời là một trận lụt kinh khủng. Nước lênh láng khắp mọi miền, mùa màng, nhà cửa và súc vật đều trôi nổi. Nạn đói đe dọa khắp mọi nơi. Giá gạo từ 1 tăng lên gấp 10, rồi dần dà tăng lên gấp 100. Thế mà vẫn không ai có gạo để bán. Thạch Sùng chờ đến lúc dân tình cùng kiệt mới mang số gạo tích trữ của mình ra bán. Hắn bán giá cao cắt cổ, lạnh lùng đuổi thẳng những ai nghèo nàn, ít tiền đến năn nỉ mua gạo của hắn.
Ông ơi, ông làm ơn cho tôi, bán cho tôi ít gạo đi, nhà tôi chết hết rồi. Đói chết hết rồi, còn vợ con đang nằm bệnh, mấy đứa nhỏ đang đói quá.
Đi chỗ khác, không có tiền, đi chỗ khác.
Chú ơi, chú làm ơn thương con, chú ơi. Chú bán cho con ít gạo về cho má con đói mấy ngày nay. Húp cháo không có, chú ơi, bán cho con ít gạo, chú ơi.
Không có tiền, đi chỗ khác. Của đâu mà cho những đứa chúng mày? Cút đi, không có tiền, biết.
Có những nhà giàu phải đổi một thỏi vàng mới được một đấu gạo. Thạch Sùng giàu trên mồ hôi, nước mắt, máu mủ của dân nghèo.
Có tiền rồi, tiền vô như nước rồi.
Lũ nghèo chỉ có chết. Đời này không khôn, không lanh, làm sao sống được. Phải khôn ngoan, khôn lanh, khôn lỏi, phải cáo, phải lợi dụng thời cơ, phải chớp lấy thời cơ,
để làm giàu. Bây giờ ta có tiền rồi, ai còn dám coi thường vợ chồng ăn mày này nữa. Từ khi có vốn, hai vợ chồng Thạch Sùng thôi nghề bị gậy, bỏ đàn không hát nữa. Đổi nghề, đem tiền đi cho vay lấy lời. Một vốn 5-7 lớp lãi, ăn lời cắt cổ. Thế rồi chẳng bao lâu, Thạch Sùng nghiễm nhiên trở thành một phú ông. Hắn ta tậu biết bao nhiêu là châu bò, ruộng vườn. Những thứ đó mỗi năm mỗi nhiều lên mãi. Người nghèo càng nghèo thì Thạch Sùng càng giàu, vì cho vay nặng lãi, ăn lời cắt cổ. Không những vậy, Thạch Sùng còn có nhiều mánh khóe để làm tiền khác. Ngoài việc thu mua lúa giá rẻ, cho vay nặng lãi, hắn ta còn buôn bán đủ loại hàng hóa. Thuyền buôn của Thạch Sùng dong buồm đi khắp mọi cửa biển. Nhưng dù đã có tiền rừng bạc bể, vẫn không khiến cho Thạch Sùng bớt đi lòng tham lam chút nào, mà cái mùi tiền làm cho hắn càng ngày càng tham hơn. Hắn thậm chí thông lưng với bọn cướp trong vùng. Mỗi chuyến làm ăn, chẳng những được chia phần mà hắn còn giúp bọn cướp tiêu thụ những món đồ bất hợp pháp, mua hàng bất chính. Cứ như thế, sau 10 năm, Thạch Sùng trở nên một tay cự phú. Tiền của, vàng bạc, châu báu nhiều như nước, không ai địch nổi. Những tay thiên hộ, bá hộ so với hắn cũng chỉ như cái móng tay. Khi đã trở thành trọc phú, Thạch Sùng không dừng lại, mà mong muốn tìm một địa vị. Có tiền, bây giờ phải đi mua chức để nó có danh. Thạch Sùng dâng cho nhà vua biết bao nhiêu là vàng bạc của cải, cho nên được nhà vua phong cho tước làm quận công. Có địa vị, có chức tước, có tiền của, hắn dọn nhà lên kinh thành, xây dựng một biệt phủ cả 100 tỷ, cả 1000 tỷ, không khác gì tòa lâu đài của các ông hoàng bà chú. Trong tòa lâu đài ấy, hắn có 100 nàng hầu, cả 10 vợ lẽ. Người nào người nấy ăn mặc toàn lụa là hiếm vóc. Còn hắn và vợ con thì sống một cách xa xỉ, đến nỗi trong nước trừ hoàng đế ra, khó có một người nào dám sánh ngang bằng hắn. Ăn chơi hưởng thụ, cho bỏ những ngày sách đàn, bị gậy đi ăn mày ăn xin, hàng ngày rượu, gái, tiền, danh vọng, địa vị, chức tướng, không còn thiếu cái gì nữa trên cõi đời này. Hồi đó, ở kinh đô có một người em trai của hoàng hậu, họ Vương. Y cũng là tay cự phú nổi tiếng, tiền rừng bạc biển, tiêu xài phung phí vào bậc nhất nhì thiên hạ. Một hôm, Y gặp Thạch Sùng trong buổi thiết triều, có mặt đủ các bậc vương công đại thần. Câu chuyện giữa hắn và tay họ Vương mới đầu chỉ là thăm hỏi, dần dần chuyển thành một cuộc đọ tài khoe của. Hai bên bắt đầu nổ. Họ Vương nói, bọn nô tỳ nhà tôi đều mặc đồ tơ lụa, chúng nó đông đến nỗi mà năm hết Tết đến phải có hàng kho giải lụa để may mặc cho chúng mới tạm đủ đó à nha.
Thạch Sùng đáp,
còn bọn nô tỳ nhà tôi thì đông vô số kể, lúa gạo cho bọn chúng ăn chắc phải một huyệt mới đủ.
Vương lại khoe,
ông có biết không, bếp nhà tôi đó không có dùng củi mà dùng đường để thay cho củi đó, dám chơi không?
Thạch Sùng cướp lời,
xa gì, để sưởi ấm các phòng trong mùa đông, chúng tôi phải đốt mỗi ngày cả chục hòm nến.
Hai bên cứ vậy mà nổ, nghe họ liên tục khoe khoang, không bên nào chịu nhường bên nào. Một vị quan triều đình liền lên tiếng,
hai ngài cãi nhau như thế không ích gì cả, toàn nổ thôi, chúng tôi nghe mà có thấy đâu, cần phải có bằng chứng cho bọn tôi thấy tận mắt, sờ tận tay thì chúng tôi mới nể và mới tin là hai ông giàu có cỡ nào, còn bây giờ hai ông nổ không ai mà tin nổi.
Thạch Sùng và họ Vương bực lắm. Vậy thì thế nào mới tin chúng tôi
được, hay là một hôm nào đó hai ngài hãy trưng những của cải ra cho chúng tôi xem, ai thua thì phải nộp cho bên thắng 10 thúng vàng, chúng tôi sẽ làm chứng cho.
Bị khích tướng, hai ông thần nổ đều khẳng khái nhận lời Thạch Sùng và họ Vương. Đến ngày đấu của, có mấy vị đại thần đứng ra làm chứng cho Thạch Sùng và họ Vương. Hai bên ký vào giấy giao ước. Hoàng hậu lo cho em trai của mình thua cuộc, nên đã bí mật phái mấy viên hoạn quan nhiều mưu trí đi theo để giúp sức cho em mình. Đầu tiên, họ Vương sai lấy lụa căng làm màn trần trong tất cả các dinh thự của mình. Tất cả các dinh thự, thay vì màn gió bình thường lấy lụa căng lên. Thạch Sùng đâu có vừa, hắn sai lấy gấm căng và che tất cả các chướng trần trong mọi nhà cửa của hắn, đều lấy gấm che hết. Thế vậy, họ Vương sai lấy thủy tinh thay ngói lợp tất cả các nhà cửa trong biệt phủ của mình, khiến cho cả cái biệt phủ ấy trở thành tòa lâu đài sáng choang như ngọc, toàn là mái lợp bằng thủy tinh hết, ai cũng chói mắt. Nhưng đối lại, Thạch Sùng sai lấy ngọc thạch cho thợ đá cắt ra từng phiến, lát hết cái sân ở trước, toàn là bằng ngọc thạch thay vì bằng đá xi măng. Mọi người đều tấm tắc khen ngợi Thạch Sùng. Công nhận Thạch Sùng giàu quá, công nhận ông ấy giàu. Cuộc đấu lại cứ tiếp tục. Thạch Sùng hỏi họ Vương, nhà ngươi có san hô không? Họ Vương đưa ra một cây san hô cao mấy thước và hỏi lại,
sao? Còn ông thì sao? Ông có tê giác không?
Tôi san hô cao mấy thước này, còn tê giác ông có không?
Thạch bĩu môi, ra hiệu cho người hầu bưng một bộ đồ trà bằng sừng tê giác nạm ngọc. Cả hai còn khoe nhiều của nữa, cứ như là cuộc đấu giá, cứ lên, cứ lên, cứ lên, chưa ai chịu thua ai. đến lượt họ bắt đầu khoe các vật kỳ lạ. Hàng độc, Thạch Sùng nói, ta có con thiên lý mã mua từ bên Thiên Trúc về, mỗi ngày chạy được 1000 dặm. Người ta súng nhau lại và tán tụng con ngựa quý thiên lý mã. Wow, ngựa đẹp, wow, ngựa quý, wow, hàng độc. Nhưng họ Vương lại mời họ về vườn của mình thưởng thức một con hươu có 2 cái đầu. Wow! Lần này Thạch Sùng yên lặng khá lâu. Hắn ta có con hươu 2 cái đầu. Giờ mình có cái gì để mà hơn đây ta? Tiếng xôn xao nổi lên khắp nơi. Wow! Chắc cái này Thạch Sùng thua rồi, họ Vương thắng rồi. Lấy đâu ra của quý nào nữa, còn đâu cái con hươu 2 cổ, 2 đầu, bây giờ còn con gì nữa bây giờ? Ai cũng tưởng Thạch Sùng đã hết cả vật quý. Nhưng, bất ngờ, hắn rút trong bọc ra 1 viên ngọc và nói, ta có 1 viên ngọc, mùa nóng đeo vào thì mát, mùa rét đeo vào thì ấm. Tôi chắc trong thiên hạ chỉ có 1 không 2. Lấy đâu ra 1 viên ngọc thứ 2? Mùa nóng đeo thì mát, mùa rét đeo thì ấm. Sao, ông họ Vương? Ông có gì nữa hay không? Đã chịu thua chưa? Thạch Sùng cười đắc thắng. Thấy thế họ Vương bắt đầu bối rối. Y toàn sai người vào mượn hoàng hậu viên ngọc như ý để địch lại. Nhưng ngay lúc đó, 1 viên hoạn quan ngồi bên cạnh, nói nhỏ vào tai hắn mấy câu. Thế rồi người ta thấy họ Vương quay sang Thạch Sùng. Tôi cũng công nhận ông giàu có thiệt, nhưng có đầy mà không có đủ. Tôi cho rằng thế nào trong nhà của ông cũng còn thiếu nhiều đồ vật à nha. Ông chắc có đủ mọi thứ đâu à nha. Thạch Sùng đang cơn đắc ý, hắn lớn tiếng tuyên bố. Nhà ta không thiếu 1 đồ vật gì cả. Nếu nhà ngươi chỉ ra được 1 vật mà ta thiếu, ta sẽ mất với nhà ngươi không phải 10 thúng vàng nha, mà tất cả gia sản cùng những thứ ta có. Trái lại, nếu ta mà có đủ, thì nhà ngươi cũng phải mất cho ta y như vậy. Dám chơi không? Dám chơi không? Thế rồi, trong 1 cơn kiêu căng đến cực điểm, Thạch Sùng bắt họ Vương cùng mình ký tên vào bản giao ước mới. Ai thua sẽ phải trao hết tất cả tài sản của mình cho người khác, cho người thắng, ra về tay không. Khi ký xong, họ Vương đụng đỉnh bảo hắn, ông ký chắc rồi chưa? Chắc chắn rồi. Ông có hối hận gì không? Không hề. Được, vậy ông hãy mau đưa ra đây cho các vị xem cái mẻ kho của ông đi. Cái gì? Người nói cái gì? Cái gì? Ông lấy cho mọi người ở đây coi cái mẻ kho của ông đi. Nghe đến đây, Thạch Sùng giật thót mình. Mẻ kho là 1 cái nồi đất mẻ bị vỡ, bị mẻ. Cái nồi đất ấy chỉ những nhà nghèo những gia đình cùng khổ mới dùng. Còn bình thường, nồi đất mà mẹ người ta vứt xọt rác chứ làm cái gì? Ngày xưa, thuở còn hành vi, hắn đã từng đi nhặt cái nồi đất mẹ đó ở trong đống rác, đưa về để cho vợ hắn kho cá. Nhưng khi hoàn cảnh khấm khá hơn, hắn đã đập vỡ tan nó rồi. Đã từ lâu lắm rồi, hắn không còn nhớ đến cái thứ đồ dùng hèn hạ ấy nữa. Nhà hắn bây giờ toàn là đồ được làm bằng bạc, bằng vàng, đá quý, hay là tệ hơn cũng phải bằng là đồ đồng thau. Đừng nói đồ bằng đất, mà lại đất mẻ nữa thì lấy đâu mà ra. Hắn mới cuống quýt thúc giục đầy tớ, đi tìm trong xóm vườn coi có không, góc bếp coi, đi tìm coi trong hang cùng gầm giường xó vườn, đi tìm coi có cái mẻ kho nào không, có cái nồi đất bị mẻ nào không, tìm vào đây mau lên. Tìm đi kiếm lại khắp mọi nơi, cả tiếng đồng hồ vẫn không nhặt được, dù chỉ là một mảnh của cái nồi vỡ cũng không có. Mọi người chăm chú nhìn, thầy Sùng toát mồ hôi hột. Quả là nhà thầy Sùng quá giàu, không thể kiếm ra được món đồ nghèo nàn hèn hạ ấy được. Sau một lúc lâu, những người làm chứng công nhận tay họ Vương, em trai của Hoàng Hậu, đã thắng cuộc. Tất cả gia sản, vợ con, gia nô của Thạc Sùng đều thuộc về họ Vương. Phần Thạc Sùng, hắn không ngờ mình bị thua một vố đau như thế. Hắn cay đắng nhìn tất cả những thứ thuộc về mình giờ đây chạy hết sang tay họ Vương. Hắn rời kinh thành, lấy bước về quê cũ, trở lại túp lều rách nát thuở hoàn vi. Tôi đã mất hết rồi, không còn gì nữa. Tất cả những gì tôi đã ghi cóp, dành dụm cả đời người, thậm chí là bóc lột của người nghèo, làm ăn phi pháp, không một chút xót thương ai. Bây giờ, tất cả những gì tôi đã đổ mồ hôi, nước mắt và máu ra, không còn gì hết. Tôi hoàn toàn tay trắng, lại trở về kiếp ăn mày thôi. Thôi rồi còn chi đâu em ơi, có còn lại trắng như âm xưa. Eo ôi sao đắng cay. Tất cả đều tan tành theo mây khói rồi. Ông trời ơi, còn gì nữa đâu mà khóc với sầu, còn gì nữa đâu mà buồn với nhớ. Thôi hết rồi, thôi hết rồi, tiêu hết rồi. Một mình ngồi suy gẫm lại, hắn cứ mãi tắc lưỡi, tiếc cho cơ nghiệp tự tay mình gây dựng trong bao năm, đến giờ tay trắng lại hoàn trắng tay. Rồi buồn rầu quá mà lăn ra chết, hóa thành con thằn lằn. cũng gọi là con thạch sùng. Loài bò sát sống ở trần nhà, vách tường. Thỉnh thoảng lại chắt lưỡi, kêu lên mấy tiếng. Kêu lên mấy tiếng đầy ai oán và tiếc nuối. Đó là sự tích con thạch sùng hay là con thằn lằn. Thưa anh chị em và các bạn, con thằn lằn ấy, con thạch sùng ấy, các em thiếu nhi vẫn hay hát. Hai con thằn lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng trò. Hai con thằn lằn con đuôi thì to nay đã cụt rồi. Ôi đơn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời. Hai con thằn lằn con đua nhau cắn nhau đứt đuôi. Cha thằn lằn buồn thiu gọi chúng đến mới mắng trò. Hai con thằn lằn con đuôi thì to nay đã cụt rồi. Ôi đơn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời. Hai con thằn lằn con đuôi thì to nay đã cụt rồi. Ôi đơn đau quá trời, chúng khóc la tơi bời. Cho chồng có tay đi chị em và các bạn. Sao? Qua câu chuyện con thằn lằn hay là con thạch sùng, anh chị em và các bạn rút ra được bài học gì? Bài học từ lòng Chúa thương xót. Chúng ta mới cử hành lễ cắt thánh ngày thứ hai mùng 1 tháng 11. Hôm nay là thứ năm mùng 4 tháng 11. Trong bài tin mừng lễ cắt thánh, ta vẫn nghe đọc 8 mối phúc thật. Một trong những mối mà người ta khó đón nhận, đó là mối khó nghèo. Phúc cho ai có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Chỗ khác thì phúc cho anh nghèo khó, chứ không phải chỉ có tinh thần nghèo khó, vì nước trời là của họ. Thưa anh chị em, giàu nghèo, hai cái thế giới nó cách biệt lắm. Người nghèo thì bao giờ cũng mong thoát nghèo để được bước sang thế giới của người giàu. Nhìn thế giới của người giàu mà thèm rõ rãi, thèm thuồng, khao khát, mong ước. Chỉ mong một điều duy nhất, đó là giàu, thoát nghèo, là có tiền. Vì họ nghĩ rằng có tiền mua tiên cũng được, cho nên bất cứ giá nào cũng phải tìm cho bằng được tiền. Và cái mục đích ấy nó biện minh cho phương tiện, đó là điều mà thạch sùng đã làm. Từ một cặp vợ chồng ăn xin, trông nhờ vào lòng hảo tâm của bá tánh, thì cũng được đi thôi. Đấy cũng là chưa tốt lắm, vì mình còn có gọi là tay làm hàm nhai, còn đôi chân, còn đôi tay, còn đầy đủ. Cả hai vợ chồng không đi làm công mà lại đi ăn xin sống nhờ người khác, những người khuyết tật, những người già, những người nâu đơn hay các em thiếu nhi mà nó bị mồ côi không ai nương tựa, thì nó ăn xin trông nhờ vào lòng hảo tâm của bá tánh còn được. Còn đây hai vợ chồng khỏe mạnh như vậy mà đi ăn xin đã là không được rồi. Thôi thì lúc xa cơ thất thế người ta cũng chấp nhận. Nhưng mà để đóng cửa đi ăn mày, có tiền rồi thì lấy cái tiền đó mà làm vốn mà sinh sống đi, lại không, cứ tiếp tục đem tiền của chôn giấu dưới gầm giường rồi lại đóng cửa đi ăn mày. Đó là cái tệ thứ hai. Và cứ tiếp tục như thế, lợi dụng lòng tốt của người khác, lợi dụng lòng thương xót của người khác. Cho nên thưa anh chị em, nói về lòng thương xót, chúng ta thấy lòng thương xót không phải chỉ là chuyện tình cảm, tình cảm hay là những cảm xúc nhất thời, mà lòng thương xót nó phát xuất từ trái tim và được lý trí soi sáng để biết yêu thương xót thế nào cho đúng, cho đúng. Yêu thật và phải yêu đúng nữa, thương thật và phải thương đúng, chứ không để cho người ta lợi dụng lòng tốt, lợi dụng lòng thương xót, rồi người ta làm những điều không hay, không tốt. Anh chị em rút ra được bài học từ đó. Bài học của Thạch Sùng nó cho ta điều đó. Có những người lười biếng, rồi cứ đi xin lợi dụng lòng tốt của người khác, mà không chịu nỗ lực bằng chính đôi tay, đôi chân, trí óc, sức lực Chúa ban cho mình. Cứ đòi làm giàu mà đi bằng con đường tắt, không phải bằng con đường chân chính mà lại bằng con đường bất chính. Đó là Thạch Sùng. Khi biết được sắp có bão lụt thì đầu cơ tích trữ gạo, lấy tiền mua gạo. Rồi khi bão lụt mất mùa, thay vì có lòng thương xót để giúp đỡ người khác, thì lại lợi dụng thiên tai lũ lụt ấy mà bóc lột dân lành, nâng giá lên. Thay vì đem gạo đi cứu trợ thì lại bán gạo giá gấp đôi, gấp ba, gấp mười. Những người nghèo chết cho chết luôn, đói cho chết luôn. Những người giàu mới sống sót được mà thôi, không có lòng thương xót, không biết chia sẻ cho người khác, làm giàu trên xương máu của người khác. Ngày hôm nay cũng có nhiều người như vậy đấy thưa anh chị em, vừa lợi dụng lòng tốt của người khác mà còn làm giàu trên xương máu của người khác, và tìm mọi cách, đã có tiền thì cứ có, muốn có thêm, không hề biết đủ là gì. Tức là chi túc, tiện túc, đãi túc, hà thời túc. Biết đủ tức là đủ, cứ đợi cho đủ, biết bao giờ mới đủ đây. Đã gọi là túi tham không đáy. Lòng con người nó là một cái túi tham, nó không có đáy, không bao giờ đầy. Đã có nhiều thì muốn nhiều hơn thì muốn nhiều nữa, nhiều nữa muốn nhiều mãi, không bao giờ ngừng lại được. Đó là một cái cám dỗ muôn đời của con người, muốn luôn luôn muốn có hơn và có hơn. Rồi vì cái lòng ham muốn đó mà dùng những phương tiện bất chính để có được, buôn lậu, có khi giết người cướp của, tham nhũng hối lộ, bao nhiêu cái tội ác nó nảy sinh vì lòng tham của con người, vì cái mùi của đồng tiền. Nó còn mạnh hơn tất cả mùi máu tanh mà họ đã hạ sát người khác để kiếm tiền không chứ. Họ phớt lờ hết tất cả tiếng than khóc ai oán của những người nghèo, của những người khổ, chỉ biết có tiền. Và có tiền thì giống như ông phú hộ hưởng thụ mà không biết đến người nghèo Lazaro ngồi bên vệ cửa, cứ ăn chơi đàn địch, không có lòng thương xót, không biết đủ, không biết chia sẻ. Và thưa anh chị em và các bạn, ở Việt Nam hồi đó trước 75, có ở Long Bình có cái kho gọi là kho đạn Long Bình. Ở đó để bom đạn các thứ. Rồi sau 75 người ta hay đi vào đó để kiếm sống bằng cách là lấy bom, lấy đạn đó, rồi về cưa, bán đồng, bán sắt các thứ. Và nhiều người đã bị chết vì bom đạn nó nổ. Cưa chiếc bom mà thưa anh chị em và các bạn, chạm với cái ngòi bom nó còn nổ tung, banh xác chết. Rồi từ đó người ta có cái tiếng lóng gọi là ai mà thích khoe khoang, khoe của, ta gọi là nổ. Có khi không có mà cứ tưởng tượng ra là có, hoang tưởng. Ta gọi là nhà nó ở kho Long Bình đấy, cha ơi. Thằng đó nó ở kho Long Bình. Sao nhà nó, ta thấy nó Sài Gòn mà sao kho Long Bình? Nó kho Long Bình mà, con biết mà. Sao biết nó nổ lắm, tí giờ coi coi. Nó khoe đủ thứ hết, mà có gì đâu. Có ít thì nó xít ra nhiều, nó khoe.
Tôi có những loại người mà thích khoe lắm thưa anh chị em. Khoe cả rổ, cả rá hột xoàn, khoe cả ăn những món này món kia, rồi khoe mua cái bóp, mua cái ví cả 100 triệu, rồi cái xe cả mấy chục tỷ, rồi cái ngôi biệt thự cả 100 tỷ. Khoe ầm lên trên mạng biển, tôi khoe lắm thưa anh chị em. Mà không biết thật giả như thế nào. Mà nếu mà làm quá thì tôi bảo là toàn là nổ thôi, bỏ cho tránh xa xa mấy đứa nổ banh ta lông, chăm voi không được bát nước sáo. Mà thực sự tôi cũng gặp những người như vậy. Cha muốn làm ốc đảo lòng thương xót, muốn làm đền thờ lòng thương xót, còn có cả 1000 tỷ, cả 100 tỷ, cha cần cứ nói. Nhưng lúc mà chỉ cần 1 tỷ thôi để làm bác ái, Chúa Giêsu còn khó khăn lắm. Tôi nghe cái điệp khúc có nhiều lắm rồi thưa anh chị em, của những người nổ. Không biết có thật hay không có thật mà cứ khoe. Mà khoe rồi lúc mà cần giúp đỡ, lúc cần tỏ lòng thương xót thì lại bắt đầu giống như Thạch Sùng ca bài: thằng bé âm thầm đi vào ngõ nhỏ, cuộc sống có nhiều âu lo, còn nhiều âu lo. Những người nổ. Ngoài đời người ta nổ, trong đạo mình cũng có những người thích nổ. Lúc nào cũng quần là áo lượt, lúc nào cũng khoe, dâng cúng cái này, dâng cúng cái kia, cũng phải khoe cho mọi người biết. Rồi lên đứng chụp hình với cái đấng bậc, lúc nào cũng phải vênh vang hãnh diện vì mình đã đóng góp, đã dâng cúng, đã thế này thế kia. Bây giờ nhiều Thạch Sùng lắm thưa anh chị em. Thành lần khắp nơi, nổ bánh ta lông mà chả được cái gì. Rồi thứ hai nữa là cái động cơ mà để họ nổ là vì họ đua nhau tiếng gáy, gà đua nhau tiếng gáy. Tôi dâng cúng 100 cái ghế, tôi 101, tôi 102, cứ vậy đấu giá như là cuộc đấu giá với họ Vương và Thạch Sùng. Cứ vậy cuối cùng là chết vì khoe, chết vì nổ, chết vì cái tiếng khen. Rất nhiều người đã chết vì tiếng khen. Họ cho đi lên tàu bay giấy. Anh chị biết tàu bay giấy mà gió thổi một phát là tàu bay nó rớt rồi chết, tan xác thôi. Vậy thì qua câu chuyện của Thạch Sùng, Chúa muốn nói với mình cái gì? Hãy học cùng ta vì ta hiền lành và khiêm nhường trong lòng. Chúa là vua các vua, là chúa các chúa. Chúa có khoe khoang cái gì đâu, Chúa có khoe gì đâu. Mà mặc cái thân phận tôi tớ tôi đòi, thầy là chúa mà còn cúi xuống rửa chân cho anh em. Chim trời có hang, chim trời có tổ, con cáo nó có hang, con người không có nơi tựa đâu. Thầy của mình đấy, vua trên hết các vua, chúa trên hết các chúa, mà không có nơi tựa đầu. Con đường mình đi theo Chúa, con đường của lòng thương xót là con đường khiêm tốn, là con đường ẩn mình, là con đường coi người khác trọng hơn mình, là con đường thấy được mình chỉ là hư vô, mình chỉ là khốn cùng trước mặt Chúa, mình chỉ là số không trước mặt anh em mình, để mình ẩn mình bên lòng thương xót Chúa và dìm mình vào trong đại dương lòng thương xót Chúa. Chúa giàu có vô cùng trở nên nghèo khó để cho chúng ta những người nghèo khó mà bám lấy Chúa, dìm mình vào đại dương lòng thương xót Chúa sẽ được giàu có vô cùng, vì chiếm được, vì được cả thế gian mà mất linh hồn thì ích gì. Cho nên bỏ hết tất cả, khiêm tốn ẩn mình, đi theo con đường lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa, để được một gia tài vô cùng ở quê trời, hạnh phúc đời đời. Nơi đó không mối mọt, không có gì có thể làm hư hại, hao mòn được. Gia tài đó là lòng thương xót Chúa, là nước trời, là hạnh phúc đời đời. Amen. Sống trên đời này tựa phù du, có đây rồi lại mất. Cuộc sống mong manh, xin nhắc ai đừng đổi trắng thay đen. Nào người sang giàu, đừng vì tham tiền bỏ nghĩa anh em. Người ơi nên nhớ, cát bụi là ta, mai này trong phai. Hỡi người, hãy nhớ mình là bụi cho. Một mai người sẽ trở về bụi cho.
Câu chuyện Thạch Sùng trong Tháng Các Linh Hồn nhắc nhở mỗi người suy nghĩ về sự chết, về những gì phù du chóng qua trên cuộc đời này, tiền tài danh vọng, chức tước địa vị của cải, tiền rừng bạc bẽ, tất cả chỉ là phù vân. Nhắm mắt xuôi tay bỏ lại tất cả, chẳng mang theo được gì. Cả một đời tích cóp như Thạch Sùng, rồi nhắm mắt xuôi tay trở về số không. Hãy tìm kiếm nước Thiên Chúa, rồi mọi sự người sẽ ban cho. Hãy đến với lòng thương xót Chúa, riêng mình và đại dương lòng thương xót Chúa, loan truyền lòng thương xót Chúa để có được hạnh phúc đời đời, để có được thiên đàng mai sau, để có được kho tàng không bao giờ hư mất. Kho tàng ấy ngay từ bây giờ là chính lòng thương xót Chúa. Và mai sau, nhắm mắt xuôi tay không phải về hư vô, mà về bên lòng thương xót Chúa, hạnh phúc đời đời. Amen. Rồi, chào anh chị em và các bạn. Hẹn gặp lại anh chị em và các bạn ngày thứ năm tuần sau, ngày 11 tháng 11, 2011, với chuyện xưa tích cũ. Chuyện gì hôm đó sẽ biết. Xin chào.